SBS Việt ngữ. Kim Anh cùng chuyên mục Thế hệ thứ hai mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Trong chương trình tối nay, Kim Anh muốn giới thiệu đến quý vị một cô gái đến từ thành phố Adelaide, tiểu bang Nam Úc, đó là Vi Bùi. Thừa hưởng sự yêu thích bóng bàn từ người cha của mình, Vi Bùi có cơ hội tiếp xúc với loại hình thể thao này từ khi còn nhỏ. Cùng với sự ủng hộ của gia đình và lòng đam mê với bóng bàn, Vi Bùi đi theo con đường chuyên nghiệp cho đến năm 19 tuổi. Cô từng là một trong 10 tuyển thủ hàng đầu của Úc về bóng bàn và có vinh dự đại diện cho Úc tham dự Thế vận hội thanh niên ở Nam Kinh, Trung Quốc vào năm 2014. Tham gia buổi trò chuyện hôm nay thì ngoài Vi Bùi còn có sự góp mặt của anh Ngọc là ba của Vi, người có ảnh hưởng rất nhiều đến sự đam mê và con đường thi đấu bóng bàn chuyên nghiệp của Vi.
Hi, Vi Bùi.
Xin chào Vi Bùi, khi nào thì Vi bắt đầu chơi bóng bàn?
Yeah, I started playing when I was about 8 years old.
Tôi bắt đầu chơi bóng bàn khi tôi 8 tuổi. Ba tôi rất mê môn thể thao này khi còn ở Việt Nam. Vì vậy, ba tôi chỉ cho anh trai tôi chơi bóng bàn. Sau đó, anh tôi có học thêm vài bài với thầy dạy ở bên ngoài. Lúc đó, tôi thường hay giúp anh trai nhặt bóng mà không than phiền chi hết. Khi đó, tôi rất phấn khích xem anh trai học bóng bàn, nhưng tôi còn quá thấp so với bàn đánh bóng. Sau đó, ba mẹ tôi bắt đầu cho tôi đi học bóng bàn.
Introduced me to the sport and also paid for individual coaching lessons.
Bắt đầu chơi bóng bàn từ năm 8 tuổi. Vậy cho đến bây giờ thì Vi chơi môn thể thao này được bao lâu rồi?
Table tennis.
I started playing for 8.
Tôi bắt đầu chơi bóng bàn lúc 8 tuổi và ngừng chơi khi tôi 19 tuổi.
Tại sao Vi lại ngừng chơi bóng bàn vậy?
Stop playing.
There was too many responsibilities and I believed I played it for quite a
Tôi có một số trách nhiệm khi chơi bóng bàn trong thời gian lâu dài như thế. Tôi bắt đầu chơi bóng bàn chuyên nghiệp khi tôi 14 tuổi. Mỗi tuần tôi tham gia huấn luyện ít nhất 15 tiếng, liên tục như vậy cho đến khi tôi 19 tuổi. Sau đó tôi vào đại học và đi làm, nên tôi ngừng chơi bóng bàn.
Tại sao Vi lại thích chơi bóng bàn mà không phải là một môn thể thao nào khác?
Another kind of sport.
I guess my dad was always passionate about it.
Tôi nghĩ bắt đầu có lẽ là do ba tôi rất yêu thích môn thể thao này. Ba tôi nhìn thấy khả năng của tôi khi tôi chơi bóng bàn, vì tôi là thành viên nhỏ nhất trong câu lạc bộ. Vì vậy ba tôi lúc nào cũng thúc đẩy tôi để tôi phát huy hết khả năng của mình. Ba tôi dắt tôi tham gia các buổi huấn luyện và các trận đấu. Thỉnh thoảng chúng tôi về đến nhà đã là 10 giờ tối và tôi bắt đầu say mê bóng bàn kể từ đó.
Getting to know the community as well, they're very friendly. So I really enjoyed the sport.
Chơi bóng bàn chuyên nghiệp và trở thành tuyển thủ bóng bàn thì có khó không vậy Vi?
I guess nothing is very easy. It's always you have to you're not going to get what you want unless you train and try your hardest and really want it.
Tôi nghĩ là không có việc gì dễ dàng cả. Bạn không thể nào đạt được điều bạn mong muốn nếu bạn không cố gắng hết sức và thật sự mong muốn điều đó. Tôi nhớ là khi tôi lớn hơn một chút, chừng 9 tuổi, tôi nói với ba mẹ tôi rằng tôi mong muốn được chơi bóng bàn đại diện cho nước Úc. Lúc đó tôi thường xem một chị tuyển thủ quốc gia Úc chơi bóng bàn tại tiểu bang Victoria. Chị ấy rất nổi tiếng. Tôi là người hâm mộ của chị ấy, cổ vũ cho chị ấy mỗi lần xem truyền hình. Tôi chơi bóng còn bởi vì niềm đam mê với loại hình thể thao này. Tôi muốn mình trở nên tốt nhất, hay ít nhất là nỗ lực hết sức mình.
Kim Anh nghĩ là giấc mơ của Vi đã trở thành hiện thực khi mà bạn là người đại diện cho nước Úc tham gia Thế vận hội thanh niên ở Nam Kinh vào năm 2014.
Olympic Games in 2014.
Vi có thể chia sẻ với mọi người về hành trình đến với Thế vận hội năm 2014 được không?
Olympic Games,
So before that, I had to play a few Australian competitions and.
Trước đó tôi tham gia một số trận đấu ở Úc để đạt chuẩn có thể tham gia Thế vận hội. Tôi không còn nhớ chính xác các yêu cầu, nhưng tôi vẫn nhớ là tôi cần phải là một trong số 10 tuyển thủ bóng bàn hàng đầu của Úc. Ngoài ra, bạn phải sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 96. Tôi sinh vào ngày 3 tháng 1 năm 96, nhưng may mắn là tôi vẫn được xét tuyển. Để đại diện cho Úc tham gia Thế vận hội Nam Kinh, tôi phải được công nhận qua sự kiện thể thao châu đại dương.
In the tournament, so I was able to represent Australia.
So, how did you feel? Cảm thấy như thế nào khi mà mình được đại diện nước Úc tham gia Thế vận hội thanh niên ở Nam Kinh vào năm 2014?
In the Olympic Games in Nanjing. Yeah.
Yeah, I still remember the moment. I was very, very excited, happy, as I knew.
Đến giờ tôi vẫn còn nhớ khoảnh khắc đó. Tôi rất vui sướng và phấn khích khi tôi biết tin đó. Sau trận đấu, tôi tham gia phỏng vấn và tôi rất hồi hộp khi trả lời. Đó là một trong những giây phút hạnh phúc nhất đời tôi. Sau đó tôi đã gọi điện báo ngay cho ba mẹ biết và họ rất vui mừng khi nghe tin đó.
After that, I called my parents straight away and they were very happy to hear the news.
Khi đó thì Vi bao nhiêu tuổi?
I was 18.
Năm đó Vi 18 tuổi.
One year after, vậy là một năm sau đó thì Vi ngừng chơi bóng bàn phải không?
Yeah, that's correct.
Đúng vậy.
Tham gia buổi trò chuyện hôm nay còn có anh Ngọc là ba của Vi Bùi. Dạ xin chào anh Ngọc. Vi Bùi nhắc nhiều, rất nhiều đến ba khi mà nói về cái đam mê thể thao, cái đam mê bóng bàn của mình. Và Vi nói là ba của Vi rất là mê bóng bàn, phải không ạ?
Thì mình mê bóng bàn từ hồi nhỏ rằng á.
Dạ.
Nhưng mà mình đánh là không có bài bản gì, cũng đánh tự phát thôi.
Dạ, dạ.
Đúng rồi, mình thấy là con của mình thì là nó có một đứa con trai nó thích. Không mà mình kiếm thầy giỏi nhất á. Ở năm Úc này là thầy đó là cũng là người Tàu á. Được định cư qua Úc về tay nghề bóng bàn thì ổng ngày xưa ổng là cái bậc số 10 của top 10 của Trung Quốc á. Thì ổng dạy rất là tốn tiền. Nhưng mà vì mình thương con á. Không phải thấy việc chơi, không phải Vi đi theo, dẫn theo Vi theo thì Vi thấy thích quá. Thì cho hai anh em học luôn. Rồi để học luôn một tuần tới mấy lần, xong rồi mỗi lần mà thi đấu á ở tiểu bang này tiểu bang khác á, thì nếu mà tiểu bang gần như là Melbourne hoặc Sydney á, thì mình tự lái xe, mình chở nguyên cả gia đình luôn, vợ với hai con đi luôn. Để như là khuyến khích con cái á, mỗi lần đi như vậy ở nguyên tuần lễ. Thì là mình và trong thời gian đó là ở năm Úc này á, là mình cứ dẫn con gái mình với con trai mình đi gặp những câu lạc bộ bóng bàn của người Tây á, ví dụ câu lạc bộ là lắm, đến để tập cho nó thi đấu á với những người lớn cho nó quen để học hỏi kinh nghiệm. Nên là về thời gian với tiền bạc mình rất tốn kém, nhưng mà mình không có nghĩ đến, mà mình nghĩ đến là cái niềm đam mê và niềm vui của con. Bởi vậy nên là con cái đi thi đấu đâu mình đều chở đi, mỗi lần thi đấu vậy toàn quốc thì ở lại một tuần lễ, hơn tuần lễ lần ở khách sạn. Nên tôi đó, tại vì với việc thấy bố mẹ làm đồng lương thì không bao nhiêu, nếu mà so ra đồng lương thì chỉ có mười mấy đồng giờ thôi, mà cho con học có thể là một giờ tới 40 đồng một giờ. Mình không có tiếc. Nên là với mỗi lần đi qua tiểu bang khác mình cũng không tiếc, tại mình thương con. Nên là vì với việc rất là mến, rất là thương bố mẹ lắm. Tại thế đi thi đấu dù cho giải lớn giải nhỏ gì là đều có bố mẹ đi theo cổ vũ ấy.
Nhưng mà không có ngờ là Vi lại đi theo con đường chuyên nghiệp cho đến năm 19 tuổi luôn, và đã tham dự rất là nhiều cái giải thưởng của Úc, và đã từng đại diện Úc là tham gia cái đại hội thể thao ở Nam Kinh vào năm 2014. Như Vi vừa mới nói là Vi khi mà biết tin là mình đại diện nước Úc tham dự cái đại hội thể thao ở Nam Kinh, Vi rất là phấn khích, rất là sung sướng, và Vi gọi điện về ngay cho ba mẹ báo cho ba mẹ biết ngay. Thì lúc đó thì Anh chị có cái cảm xúc như thế nào ạ?
Cảm xúc mình rất là gia đình mình rất vui, tại vì là cũng tại vì thi đấu mà như cô biết là thi đấu giữa thể thao của giới trẻ của Olympic thì nước Úc mày về môn bóng bàn không phải nước Úc mà nguyên cả khu vực châu đại dương, nước là Oceania chỉ lựa có một nam một nữ thôi. Một nam nữ thì mình cũng là khi con mình đi thi đấu mình cũng như là hy vọng là 70-80% trong đó và mấy chục phần trăm sau là sự may mắn nữa. Khi Vi báo tin về đó thì bố mẹ rất vui mừng. Rất vui mừng tại vì Vi đã từng đi tham dự ở năm Vi 12 tuổi, Vi đã tham dự giải bóng bàn thế giới ở Ấn Độ. Mà 12 tuổi Vi đi cùng mình Vi à. Thì trên đó thì có một cái ông giám đốc thì ổng biết Vi thôi. Thì khi lên Ấn Độ thì hai người nhận nhau thì hãng máy bay mới cho hai người như là tiếp xúc nhau và dẫn Vi đi thi đấu. Năm 12 tuổi Vi đã thi đấu như đại diện nước Úc đi thi đấu như toàn thế giới rồi.
Sau 11 năm chơi bóng bàn chuyên nghiệp và là một trong 10 nữ tuyển thủ hàng đầu của Úc thì Vi có cảm thấy tiếc nuối gì khi mà quyết định ngừng chơi bóng bàn chuyên nghiệp hay không?
I did feel a little bit bad because I had so many.
Tôi cảm thấy khá buồn khi quyết định ngừng chơi bóng bàn chuyên nghiệp vì tôi nhận được nhiều sự ủng hộ. Chẳng hạn như câu lạc bộ của tôi lúc đó vẫn còn đang gây quỹ hỗ trợ cho tôi. Nhưng tôi biết rằng sẽ vô cùng khó khăn nếu tôi muốn cân bằng các hoạt động khác trong cuộc sống của tôi như là học hành và làm việc. Thật sự rất là khó. Vì vậy tôi quyết định là không chơi chuyên nghiệp nữa, nhưng tôi vẫn chơi bóng bàn để duy trì con đường chuyên nghiệp. Bạn phải huấn luyện ít nhất 15 tiếng một tuần, mà tôi thì không còn đủ thời gian cho chuyện đó nữa.
Yeah, back to your study.
Hiện Vi đang học chuyên ngành gì?
Study, yeah.
I'm studying at the moment is primary school education.
Vi hiện đang học ngành giáo dục tiểu học và giáo dục dành cho người khuyết tật.
Oh yeah.
Tại sao Vi lại chọn học những chuyên ngành này?
This major.
I've always had a passion to help others. I find that rewarding myself.
Tôi luôn mong muốn có thể giúp đỡ những người khác. Tôi sẵn sàng làm những gì trong khả năng có thể để giúp đỡ những người kém may mắn. Trong xã hội chúng ta, tôi thấy có nhiều người khuyết tật cần được sự giúp đỡ. Do đó, tôi đã chọn học chuyên ngành về người khuyết tật.
They have something they're good at. And yeah, so I chosen that field.
Besides your study,
ngoài việc học thì Kim Anh được biết là Vi cũng kinh doanh trên mạng nữa, phải không?
Online business, Puff and Pop, yeah?
Yeah, that's right. Puff and Pop, is a balloon business, so we create
Puff and Pop chuyên kinh doanh bong bóng. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ về bong bóng cho tiệc sinh nhật, đính hôn, các sự kiện doanh nghiệp, nói chung là tất cả các sự kiện cần trang hoàng bong bóng.
Baptisms, christening, so all those events, it's just all balloon decorations.
Làm thế nào mà Vi lại có ý tưởng kinh doanh này? Kim Anh thấy là cái ý tưởng này nó chả có liên quan gì đến ngành học của Vi hay là cái việc mà Vi chơi thể thao cả.
What you like?
Yeah. Honestly, it was quite random.
Ý tưởng này đến với Vi cũng bất chợt thôi. Khi Vi ngừng chơi bóng bàn, Vi chỉ tập trung vào chuyện học đại học và tìm việc làm để kiếm tiền thêm. Lúc đó bong bóng dường như chỉ là thứ rất bình thường. Cho đến khi Vi nhìn thấy những hình ảnh về bong bóng và nghĩ rằng mình có thể sáng tạo các thể loại bong bóng khác nhau. Thế là tôi nắm bắt ý tưởng đó và bắt đầu làm mà thôi.
So I took a leap and went for it.
How long does Vi làm công việc này được bao lâu rồi?
Yeah, Puff and Pop just had their first birthday about 1 week ago.
Puff and Pop vừa tròn một tuổi cách đây một tuần.
Oh, really?
First birthday.
So over 1 year, yeah.
Yeah, that's right.
Yeah, how have
công việc kinh doanh của Vi đến nay đã phát triển ra sao?
Yeah.
Yeah, when I first started, I used my petty cash from my
Khi tôi bắt đầu kinh doanh, tôi chỉ có 1.000 đô để đầu tư mua bong bóng và các thiết bị. Vui nhất là tôi mua bong bóng từ Trung Quốc vì lúc đó tôi cũng chẳng rành rẽ về bong bóng. Cho đến khi tôi nhận được hàng thì mới phát hiện ra rằng phẩm chất quá kém, mỗi lần thổi là hay bị bể. Thế là tôi bắt đầu tìm hiểu trên mạng và tìm được nguồn cung cấp rất tốt ngay tại Úc. Bạn trai giúp tôi về chuyện tiếp thị và quảng bá việc kinh doanh và kinh doanh phát triển cho đến tận bây giờ.
In the financial side, so I'm just the bullying stylist.
Quay trở lại cùng với anh Ngọc là ba của Vi. Như anh Ngọc vừa mới nói là vì thương con và vì cái sự đam mê của con thì không có tiếc tiền mà bỏ tiền ra để bỏ cả công sức nữa để cho Vi theo đuổi cái môn thể thao bóng bàn. Và yeah, bản thân Vi cũng bỏ ra rất là nhiều thời gian và sự đam mê của mình để theo cái môn thể thao này. Nữa thì yeah, anh có suy nghĩ gì khi với cái quyết định mà ngừng chơi bóng bàn của Vi ạ? Dạ.
Tại vì mình từ khi Vi lớn lên, Vi có biết được là cái môn bóng bàn này thì là ở Úc này thì những người bản xứ thì họ không ưa chuộng gì mấy.
Yeah.
Cái gì cũng vậy, mình cũng phải bỏ tiền ra ấy.
Yeah.
Thì Vi sợ thứ hai nữa là Vi ra học đại học. Mà nếu mà muốn tiến lên, muốn đánh giỏi, thiệt giỏi á, là không được học giống bên Trung Quốc á, là một tuần á, họ tập á, là 6 ngày, mỗi ngày là 8 tiếng.
Yeah.
Mà nếu mà tập như vậy á, là không thể nào đi học được, đi học đại học được. Với thứ nhất, cái thứ hai nữa là Vi vừa đi học, Vi vừa đi làm. Và về sau này thì Vi có mở business riêng nữa.
Yeah,
business riêng á, về bóng bóng bây giờ là... Vì về cái business riêng của VB nổi tiếng ở Nam Úc rồi.
Yeah.
Một trong những như là công ty làm bong bóng như là trang hoàng bong bóng là đẹp nhất ở Nam Úc.
Yeah.
Đó, tại vì mình nghĩ là khi mà cô Vi có suy nghĩ đó, mình cũng đồng tình với con. Tại mình thấy rằng mình không thể nào mà mình theo môn bóng bàn này mà không thể nào làm chuyện khác được. Mình phải làm việc gì khác nữa. Phải đi học này nọ kia. Mình cũng đắc tiếc, Vi cũng đắc tiếc, nhưng mà không thể nào làm được.
Anh có suy nghĩ gì về cái sự lựa chọn cái ngành nghề của Vi cũng như là cái công việc làm business online của Vi là về bong bóng như là anh như Vi và anh vừa mới đề cập đến? Dạ.
Là mình là rất là hài lòng về cái môn học của Vi, tại vì Vi có lòng là thương mấy đứa bé.
Yeah.
Vi học một lúc hai bằng lần, bằng đại học, bằng như là về cô giáo bình thường với cô giáo tàn tật.
Yeah.
Ở đây chính những nhiều người họ nói rằng nếu học cái ngành mà cô giáo tàn tật phải có cái tâm mới học được. Tại vậy với cái tàn tật thì có tâm mới dạy được. Mình thấy con mình có cái tâm vậy, mình hai vợ chồng mình rất là vui và còn khuyến khích con học nữa. Mà trong thời gian Vi đi học về, Vi còn đi làm cho nhà nước nữa.
Yeah.
Là Vi chăm sóc như là đến nói chuyện với người già hoặc mấy đứa tàn tật á.
Yeah.
Hoặc là chở đi coi cine. Hoặc là chở đi chơi. Hoặc là chở đi shopping. Thì mình thấy con mình có tâm vậy. Bởi vì Vi rất là bận rộn vì đã học đại, như cô biết học đại học rất là mất nhiều thời giờ, còn đi làm nữa, bây giờ làm business nữa. Mà rất may là business của Vi bây giờ được nổi tiếng và cũng được như là cũng khám khá. Mình rất mừng cho con mình, tại vì mình thì chưa thấy là đứa gái nào mà một ngày làm tới mười mấy tiếng lận.
Yeah.
Rất là giỏi. Mình cũng mừng cho con mình, chắc là nhờ huấn luyện từ nhỏ, một ngày mười mấy tiếng. Đâm ra là Vi coi cái chuyện đó chuyện thường.
Yeah.
Đâm ra coi là một ngày mười mấy tiếng là chuyện thường, còn nhiều đứa bé khác nhiều đứa làm 7-8 tiếng một ngày, từng đó đủ rồi.
Yeah.
Nhất là sinh ở tại Úc nữa, không phải sinh tại Việt Nam.
Yeah.
Nên cái đó cũng khác nữa. Yeah. Nhiều lúc Vi từ nhỏ đã như là làm tới mười mấy tiếng một ngày rằng cô. Nên nhiều lúc Vi lớn lên Vi cảm thấy cái chuyện đó chuyện bình thường. Cũng mình cũng mừng cho con mình.
Cảm ơn Vi Bùi và anh Ngọc rất là nhiều đã dành thời gian để tham gia chương trình hôm nay. Chương trình Thế hệ thứ hai xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.